Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 29 tháng 1 năm 2022, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ Ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 4 từ câu 35 đến câu 41. Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi." Bỏ đám đông ở lại, các ông chờ người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngắm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, cầm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế, anh em vẫn chưa có lòng tin sao?" Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiết đoạn lời Chúa hôm nay là phần cuối cùng của chương 4 sách Tin mừng Marco, kết thúc chuỗi 5 bài giảng liên tiếp bằng dụ ngôn về mầu nhiệm nước trời của Đức Giêsu, đồng thời cũng là phần khai mở cho một loạt những phép lạ sẽ được thực hiện nhằm cho thấy quyền năng của Thiên Chúa có sức giải thoát. Khi ấy, một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Theo quan niệm thời bấy giờ, sóng gió hay biển động tượng trưng cho những mãnh lực luôn chống đối Thiên Chúa. Và đó là lý do vì sao Thánh sử Marco lại dùng động từ tuân lệnh, vốn là từ đã được dùng khi nói về việc Đức Giêsu trừ các thần ô uế. Do đó, việc dẹp yên sóng gió hôm nay cũng tương đương với việc trừ quỷ. Và ở đây, các môn đệ được mời gọi nhận ra chân lý tiềm ẩn đằng sau cảnh dẹp yên sóng gió, đó là Đức Giêsu được Thiên Chúa trao ban quyền lực để thu hồi mọi lực lượng về phục tùng Thiên Chúa. Tuy nhiên, câu chuyện Đức Giêsu dẹp yên sóng gió không chỉ đơn giản là một tường thuật về một phép lạ, nhưng còn được coi như một biểu tượng cô đọng nói lên số phận nghiệt ngẽ của Đức Giêsu. Nếu người có đưa các môn đệ vào trận cuồng phong, thì cũng không phải là do ngẫu nhiên, vì cả cuộc đời của người là một cuộc chiến đấu cam go với những thế lực của sự ác, mà cuộc chạm trán khốc liệt nhất chính là đương đầu với cái chết của người. Việc Đức Giê-xu ngủ lại là điều rất có ý nghĩa, vì chẳng ai lại ngủ giữa phòng ba bão táp. Trong Kinh Thánh, giấc ngủ vẫn thường được coi là biểu tượng của sự chết. Ở đây, cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu như được diễn trước bằng kịch câm. Đức Giê-xu thiếp ngủ đi như chết giữa cảnh xôn xao náo động của hòa ngục được gợi hình bằng cuồng phong bão tố. Trong một tình huống như vậy mà thầy vẫn ngủ, thì chuyện các môn đệ hoảng sợ mất lòng tin là điều dễ hiểu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm nay những sóng gió vẫn liên lỉ và ồ ẹt ập vào thuyền đời chúng ta, khiến thuyền đầy nước, làm chúng ta thấy đời mình chồng chành, mong manh, và khiến chúng ta sợ hãi, hoảng loạn. Giữa cơn sóng gió ấy, chúng ta lại thấy Chúa lạnh lùng và vô cảm. Như các môn đệ, chúng ta không hiểu tại sao Chúa có thể ngủ được khi đời chúng ta bị đe dọa bởi cuồng phong. Tại sao Chúa vắng mặt, thinh lặng và khoanh tay vào lúc chúng ta cần đến người hơn cả? Chúng ta thường chất vấn, sửng sốt và đòi hỏi Chúa phải giải thích hoặc trình bày. Tại sao vẫn có những vụ tàn sát những người vô tội, những cuộc bắt hại đẫm máu, những trận dịch kinh hoàng, những bất công chỉ biết kêu trời báo án? Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta đừng chờ đợi phép lạ. Nếu có, thì đó chính là phép lạ của lòng tin, cậy, mến. Đức Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai cũng vẫn là một. Hằng ngày chúng ta sẽ thấy người thực hiện những điều kỳ diệu, như làm nảy sinh những thụ tạo mới, như tạo dựng một thế giới mới. Đó là khi tha thứ thay thế cho hận thù, ích kỷ nhường chỗ cho quảng đại, và lòng can đảm quét sạch đi những hèn nhát. Lạy Chúa, giữa bao sóng gió của cuộc đời, giữa bao thăng trầm của cuộc sống, xin dạy chúng con rèn giũa đức tin của chúng con nơi Ngài, vì chỉ có quyền năng của Ngài mới đủ sức đập tan bão tố và đưa thuyền đời chúng con về bến an bình. Amen.
Cuộc đời con như chiếc thuyền nằm giữa khơi, ngày ngày qua sóng gió luôn bay tứ bề, xin Ngài thương chở che đời con luôn mãi, sống bên Ngài sợ chi bao nỗi hiểm nguy. Sống cuộc đời nơi thương thương, con xin cảm tạ tình thương của Chúa hài hòa. Thương con Chúa phải chịu nhục hình trên đồi gặp dễ thương thương. Dòng đời kia theo tháng ngày vẫn cứ trôi, lòng người sao đôi trắng hay đen trắng. Cuộc đời nơi thương thương, con xin cảm tạ tình thương yêu dục mình trên đồi cằn bê thuốc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến tòa thượng thẩm Roma ở Roma. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng Giêng vừa qua dành cho đoàn thẩm phán cùng với các luật sư và viên chức của tòa thượng thẩm Roma ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ mọi người hãy chú toàn công việc Phật sự của mình trong tinh thần Synodalita đồng hành, cùng công tác chặt chẽ với nhau để xác định sự thật về một hôn phối đã thất bại. Hôn phối ấy có được kết ước thành sự hay không? Phần lớn các hoạt động của tòa Rota ở Roma hiện nay là cứu xét từ cấp 2 trở lên các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tòa này có 22 thẩm phán thuộc nhiều quốc tịch khác nhau dưới sự điều động của một vị niên trưởng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tiến trình hiện nay của toàn giáo hội đang chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 năm 2023 tới đây về sự đồng hành giữa mọi thành phần dân Chúa, nghĩa là mọi người đều được kêu gọi cộng tác với nhau để mưu công ích cho toàn thể giáo hội trong tinh thần hiệp thông. Đức Thánh Cha nói, tinh thần này cũng phải được mọi nhân sự các cấp của tòa án hôn phối của giáo hội áp dụng. Mỗi người trong vai trò của mình phải cộng tác vào việc tìm kiếm sự thật về hôn phối đã kết ước. Sự cộng tác này nhằm chữa lành các vết thương, cổ võ sự tha thứ và hòa giải giữa đôi vợ chồng, và cũng để khẳng định hôn phối ấy là bất thành nếu sự thật được thấy rõ. Việc tuyên bố hôn nhân bất thành không phải là mục đích duy nhất cần đạt tới đứng trước một cuộc khủng hoảng hôn nhân, như thể đó là một quyền tách rời khỏi các sự kiện. Trong hiện tượng hôn phối ấy là bất thành, thì cần giúp các tín hữu suy nghĩ về những lý do khiến họ xin tuyên bố sự đồng thuận kết hôn của họ là vô hiệu, để giúp họ sẵn sàng đón nhận phán quyết trùng kết, kể cả khi điều này không đáp ứng xác tín riêng của họ. Chỉ như thế, các án hôn phối mới biểu lộ đích thực sự đồng hành mục vụ cho các tín hữu trong cuộc khủng hoảng hôn phối. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại mọi ý muốn thay đổi hoặc lèo lái sự kiện, chỉ nhắm đạt tới kết quả mình mong muốn trong thực tế. Điều này được áp dụng cho tất cả các phe liên hệ, các nhân chứng, các chuyên gia và các thẩm phán. Thực vậy, việc thực thi công lý trong giáo hội là một sự diễn tả lòng quan tâm chăm sóc mục vụ các linh hồn, đòi phải có sự ân cần mục vụ để trở thành những người phục vụ chân lý cứu độ và lòng thương xót. Tin Moscow, Liên bang Nga. Công giáo tại Nga cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Hôm 26 tháng Giêng vừa qua, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, các tín hữu công giáo tại Nga cũng hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Trong một thư gửi các cha sở, các tín hữu và các cộng đoàn dòng tu trong nước, Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Liên bang Nga, mời gọi tất cả các tín hữu nghiêm túc đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Đức Tổng giám mục Pezzi, người Ý, cũng nói với hãng tin Sia của Hội đồng Giáo mục Ý rằng, riêng tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Nga vào lúc 6 giờ chiều ngày 26 tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục cũng xin các tín hữu hiệp nhau cùng cầu nguyện vào lúc 6 giờ trong gia đình hoặc bất kỳ nơi nào họ đang ở. Tại Ba Lan, hãng tin Công giáo Cài cho biết rất nhiều giáo phận mời gọi các tín hữu ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Các cuộc thương thảo giữa Mỹ và Nga trong những ngày qua không đưa tới kết quả nào. Báo Le Figaro ở Pháp nhận xét rằng, có một số cách quán giữa thái độ hốt hoảng báo động của chính phủ Mỹ do Tổng thống Joe Biden lãnh đạo, và sự thẩm định của các nước Âu Châu về sự sắp sửa xâm lăng của quân đội Nga đối với Ukraine. Từ tháng 11 năm 2021, khi chính phủ Mỹ kéo kèn báo động và quả quyết rằng, quân đội Nga chuẩn bị một cuộc tấn công đại quy mô vào Ukraine, các vị lãnh đạo nước này tỏ ra nghi ngờ. Cũng vậy, đối với tiền tuyến gần Mariupol của Ukraine, quân đội nước này từ lâu vẫn quen đến vụ tập trung quân đội và tập trận của Nga từ mùa xuân năm ngoái và không thấy có sự sắp sửa can thiệp như chính phủ Mỹ và khối NATO báo động là có thể xảy ra vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng Giêng năm 2022. Tin Beirut, Liban. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Liban. Theo báo Al-Makazia bên Liban, truyền đi ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher sẽ đến thăm Liban trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 2 tới đây. Mục đích chính là để thuyết trình khai mạc cuộc hội thảo tại Đại học nổi tiếng Thánh Linh ở Catholic của Giáo hội Công giáo Maronite về đề tài Đức Gioan Phaolô thứ hai và Liban. Công tác và việc tổ chức này có Đại sứ Liban cạnh Tòa Thánh, ông Farid Enkazem. Trong và sau cuộc hội thảo, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng sẽ gặp nhiều nhân vật thuộc giới lãnh đạo tôn giáo và chính trị và thảo luận về những giải pháp cấp thiết để tìm phương thức ra khỏi cuộc khủng hoảng lâu dài và bi thảm của Liban. Cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Gallagher nằm trong mối quan tâm từ lâu của Tòa Thánh và cụ thể của các vị giáo hoàng đối với đất nước Liban. Đức Thánh Gioan Phaolô thứ hai giáo hoàng đã triệu tập thượng hội đồng giám mục về Liban năm 1995 và sau đó hồi tháng 5 năm 1997, ngài đã đến viếng thăm nước này để công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về Liban. Tình hình từ vài năm nay tại Liban thật là thê thảm. Theo phúc trình mới nhất của Caritas Liban, 80% dân nước này đang sống trong cảnh nghèo đói. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Chamisen Abu, chủ tịch Caritas Liban cho biết bị cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại nước này. Trong những tháng qua, cả những người thuộc tầng lớp trung lưu cũng lâm vào cảnh nghèo. Cha nói, nhiều gia đình trước đây vốn hỗ trợ tài chính cho chúng tôi để giúp đỡ những người nghèo, nay chính họ đến gặp chúng tôi để xin giúp đỡ. Con số những người túng thiếu cần được giúp đỡ gia tăng mạnh trong 2-3 năm gần đây, đến độ Caritas buộc lòng phải từ trước vì họ quá đông đảo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng thư ký tối cao Pháp Điện Tòa Thánh. Hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm đức ông Aria Ripa, cho đến nay là Phó Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, làm tân Tổng thư ký tối cao Pháp Điện của Tòa Thánh, đồng thời thăng làm giám mục hiệu tòa Caventry. Đức cha Aria Ripa, người Ý, năm nay 50 tuổi, đậu tiến sĩ giáo luật và văn bằng luật sư tòa Rota trước khi làm giáo sư giáo luật và làm việc tại nhiều tòa án giáo Phật. Từ năm 2013, cha phục vụ tại Bộ Giáo sĩ và năm 2017, thăng phó tổng thư ký của bộ này. Ngài thay thế đức cha Giuseppe Siaca, cũng người Ý, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm chủ tịch văn phòng lao động của Tòa Thánh. Tối cao Pháp Viện của Tòa Thánh hiện do Đức Hồng Y Dominic Mamberti, 69 tuổi, người Pháp, làm chủ tịch. Trong số các thẩm quyền của tòa án tối cao này, có việc giải quyết những tranh tụng xuất phát từ một hành vi của các thẩm quyền hành chánh trong giáo hội. Ví dụ, các giám mục, các bề trên, các bộ hoặc các cơ quan trung ương của tòa thánh được để lên tòa án tối cao này một cách hợp lệ. Tòa cũng xét xử những vụ do Đức Giáo Hoàng hay các cơ quan khác của tòa thánh chuyển cho tòa này, hoặc xét xử những tranh chấp về thẩm quyền của các cơ quan này. Ban thẩm phán thường là gồm 3 hồng y, hoặc nếu hệ trọng hơn thì do 5 hồng y. Ngoài ra, tố cao Pháp Viện cũng chăm lo giữ gìn việc thực thi công lý cách đúng đắn trong giáo hội, và nếu cần, xử trí với các luật sư hay những người đại diện. Tòa cũng có thể giới hạn thẩm quyền của các tòa án và cổ võ việc thành lập các tòa án trong giáo hội. Tin Roma. Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định dân vô tội đau khổ nhiều nhất tại Ukraine. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher nói rằng trong cuộc xung đột tại Ukraine, những người vô tội là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất. Lên tiếng trong buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, cử hành vào lúc 7 giờ 15 phút tối, thứ Tư 26 tháng Giêng vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria ở khu vực Trastevere, Roma, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nói, tất cả chúng ta đều biết chiến tranh thê thảm dường nào, và chúng ta luôn có trước mắt những hậu quả nghiêm trọng của chiến tranh, chúng càng hiển nhiên hơn thời này. Có những tình trạng đau thương làm cho nhiều người mất cả những quyền căn bản nhất. Và điều này càng là một gương mẫu hơn nữa khi thấy những người chịu đau khổ nhiều nhất trong các cuộc xung đột không phải là những người quyết định, cũng chẳng phải là những người khởi chiến, nhưng trên hết là những nạn nhân vô phương thế tự vệ. Buổi cầu nguyện này do cộng đồng thánh Egidio ở Roma tổ chức dưới ánh sáng lời kêu gọi cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco cho Ukraine, đứng trước lo sợ Nga có thể tiến sâu hơn vào nước này. Cùng với buổi cầu nguyện hòa bình tại Roma, có buổi cầu nguyện do cộng đồng thánh Egidio tổ chức với sự tham dự của các tín hữu Công giáo tại thủ đô Kiev của Ukraine. Trong buổi cầu nguyện, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nói rằng, thật là buồn khi thấy toàn thể dân chúng đã bị hao mòn vì quá nhiều đau khổ, không phải do thiên tai hay những biến cố vượt quá khả năng của con người, nhưng là do tay con người gây ra, do những hành động không phải bị cơn giận nhất thời, nhưng do những tính toán kỹ lưỡng và nhất loạt thi hành. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhấn mạnh, đứng trước những tình cảnh như thế, tất cả chúng ta phải nhìn nhận trách nhiệm chung của chúng ta phải thăng tiến hòa bình. Ngày hôm nay chúng ta hãy cởi mở tâm hồn đối với Thiên Chúa, đã đấng có những kế hoạch hòa bình cho chúng ta, chứ không phải những tai ương, và đã sai con của người xuống trần thế, để công bố hòa bình cho mọi người và hòa giải chúng ta với Chúa Cha. Ukraine có 44 triệu dân cư và chiến tranh tại đây bắt đầu hồi tháng 2 năm 2014 ở miền đông nước này. Trong những năm qua, cuộc chiến đã làm cho 14.000 người thiệt mạng và 1.300.000 người phải di tản, theo Tổ chức Caritas Quốc tế. Các phe lâm chiến đã đồng ý ngưng bắn từ tháng 7 năm 2020. Nhưng từ tháng 2 năm 2021, Nga đưa hơn 100.000 quân đến biên giới Ukraine. Nga tuyên bố sẽ không làm gì nếu Ukraine không gia nhập khối NATO, nhưng Mỹ nói rằng Nga phải tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của Ukraine và không thể đòi nước này không được gia nhập khối NATO. Tin Malta. Báo Malta nói rằng Đức Thánh Cha sẽ thăm nước này trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 4 tới đây. Tờ Malta Thời báo, số ra ngày 25 tháng Giêng vừa qua, đưa tin rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm nước này trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 4 tới đây. Trước đây đã có dự án Đức Thánh Cha đến thăm Malta vào tháng 5 năm 2020, nhưng bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19. Nay báo này cho biết, Tòa Thánh đã thông báo cho chính phủ Malta thời điểm nói trên. Tuy chưa có thông cáo chính thức nào, nhưng tờ báo cho biết, Tổng thống Jorge Vella cũng như Thủ tướng Robert Abela của Malta đã được thông báo và chấp nhận đề nghị của Tòa Thánh cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 4 năm nay. Như thế, Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Malta, sau Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai và Đức Benedicto thứ 16. Vẫn theo tờ Malta Thời báo, việc xác định ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể đẩy mạnh thủ tục tổng tuyển cử tại nước này và có thể diễn ra vào ngày 12 tháng 3 tới đây. Nguồn tin của tờ Malta Thời báo nói rằng, Tòa Thánh mong muốn cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra sau cuộc bầu cử để không tạo nên cảm tưởng cuộc viếng thăm ảnh hưởng trên chiến dịch tranh cử. Theo chiều hướng đó, Quốc hội Malta có thể sẽ được giải tán trong tuần lễ tới đây để các đảng phái chuẩn bị tranh cử. Malta chỉ rộng 316 cây số vuông, gồm hai đảo Malta và Gozo, với dân số là 525.000 người, trong đó 418.000 người là tín hữu Công giáo thuộc hai giáo phận.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta bàn về vấn đề những chặng đường chính và cái nhìn của người lữ hành đức tin trên con đường sống hạnh phúc. Trong một thành kia bên Trung Quốc, có một người phú hộ rất giàu có, quý danh là Tiến Dũng. Gần thành đó cũng có một người nghèo sơ sát tên là Huy Anh. Một hôm, người nghèo đánh bạo đến gõ cửa nhà phú hộ và thăm hỏi xem đâu là bí quyết giúp ông trở nên giàu có. Nhà phú hộ chân thành đáp lời không giấu giếm gì. Ông nói, tôi chỉ là tên trộm hành nghề từ nhiều năm nay. Từ ngày tôi bắt đầu hành nghề trộm, năm đầu tiên tôi may mắn có đủ cơm ăn áo mặc. Năm thứ hai tôi bắt đầu để giành được một số vốn. Năm thứ ba, tôi thu hoạch cả vốn lẫn lời. Cứ như thế, bây giờ ông thấy đó, tôi làm chủ tất cả miền đất này. Nghe vậy, người nghèo vui mừng trở về nhà. Ông ta chỉ biết cái nghề đã làm cho nhà phú hộ kia nên giàu có như vậy là nghề trộm, nhưng lại không rõ là trộm thứ gì. Thế là người nghèo kia bắt tay ngay vào nghề trộm cướp. Ông phá cửa, đục tường ăn trộm nhà người ta cũng như các chùa miếu. Bất kỳ đi đâu, gặp gì của ai, người ấy đều bỏ túi hết. Cuối cùng, anh ta bị bắt bỏ tù và phải bán tất cả mọi sự ông có để đền bù tội phạm. Vừa được ra khỏi tù, người nghèo liền chạy đến nhà phú hộ than phiền vì đã lường gạt ông. Vừa thấy người nghèo, nhà phú hộ liền hỏi xem ông ta đã thành công thế nào rồi. Người nghèo thuật lại đầu đuôi mọi sự. Bấy giờ nhà phú hộ phân trần. Rất tiếc là ông đã hiểu lầm cái nghề trộm của tôi. Tôi muốn nói là trên trời có thời tiết bốn mùa và trên đất có hoa trái cỏ cây muôn vật. Tôi ăn trộm của trên trời là thời tiết bốn mùa, với nước mưa và ánh sáng mặt trời để gieo lúa trồng cây. Trên mặt đất, tôi ăn trộm hoa màu và những loài súc vật, chim chóc, cá mú dưới biển. Tuy nhiên, khi ăn trộm của trên trời và trên mặt đất như vậy, tôi chẳng làm thiệt hại ai hết. Trái lại, vàng bạc, quần áo là thuộc về người khác. Nếu ông ăn trộm của người ta, tức là điều bất lương, bất chính, và dĩ nhiên là bị trừng phạt và phải đền bù, còn gì mà phải ca thán nữa. Các bạn thân mến, câu trả lời và cách hành động khôn ngoan của người phú hộ có thể tóm gọn những chặng đường chính và cái nhìn của người lữ hành đức tin trên con đường sống hạnh phúc mà chúng ta đã khởi hành từ những bài trước đây. Cuộc hành trình được bắt đầu với cái nhìn vào thực tại chung quanh chúng ta. Bước tiến kế tiếp là mở rộng nhãn giới tới những người chung sống quanh ta và cách tiếp xúc liên hệ với tha nhân. Đời sống con người chỉ có giá trị nếu được đặt nền tảng trên tình yêu, biết sống với tình yêu và cho tình yêu. Mặc dù mỗi người có một con đường và một cách sống riêng, tuy nhiên, con người không sống trên mây trên trời hoặc trong ảo tưởng, nhưng sống cách thực tế trên mặt đất, trong một thế giới đầy những kỳ công tuyệt hảo do quyền phép Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Vì thế, bí quyết sống hạnh phúc là biết khám phá ra sự tốt đẹp trong vũ trụ và tích cực hưởng dụng mọi ân huệ Thiên Chúa ban tặng cho toàn thể nhân loại cũng như cho mỗi người. Vậy Thiên Chúa, đấng tạo thành muôn loài muôn vật, đấng tạo dựng con người và tiếp tục duy trì sự sống của mọi loài trong tay Ngài là ai? Ai có thể tỏ lộ cho chúng ta biết về Thiên Chúa? Ngài có chương trình nào cho toàn thể vũ trụ và hạnh phúc của mỗi người? Những đau khổ của thân phận con người có ý nghĩa gì trong kế hoạch tạo dựng vĩ đại của Thiên Chúa chăng? Đó là những đề tài chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trên con đường sống hạnh phúc qua những bài tiếp theo đây. Trước khi khai triển những đề tài nói trên, mời các bạn thử đặt mình trong trường hợp của một bệnh nhân đang chuẩn bị từ giã thân nhân để ra đi mà sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bạn đang nằm trên giường bệnh và vừa thoáng nghe bác sĩ nói với thân nhân đang vây quanh giường của bạn rằng, không còn bao lâu nữa đâu, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tất cả mọi sự có thể làm được để kéo dài sự sống và để giảm bớt nỗi đau đớn đều đã làm hết rồi. Bây giờ phải đành chịu bó tay chờ đợi thôi. Bạn có cảm nghĩ gì khi nghe những lời tuyên bố ấy của bác sĩ? Bạn cảm thấy gì khi sẽ đến lúc bạn phải đối diện với Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng nên bạn và đang chờ đợi bạn trở về với Ngài? Bạn sẽ tự xét xử cuộc sống bạn thế nào trước khi được Thiên Chúa xét xử? Đó chính là lúc hình ảnh về Thiên Chúa đã ăn sâu trong thâm tâm, trong tất cả cuộc đời bạn, sẽ được tỏ lộ rõ ràng và sáng tỏ nhất như dưới ánh sáng mặt trời chính ngọ. Thiên Chúa là ai đối với mỗi người trong chúng ta? Thiên Chúa là ai đối với bạn? Suốt hơn 2000 năm qua, giáo hội đã không ngừng rao giảng về Thiên Chúa. Biết bao nhiêu pho sách đã được viết về Ngài và dung mạo của Chúa cũng đã được phác họa tùy theo khả năng và thích hợp với sự hiểu biết hạn hẹp của con người. Trong những thế hệ ban đầu, Thiên Chúa được mô tả với một dung mạo nghiêm nghị, lắm khi còn dễ nổi giận. Con người đến với Chúa trong sự sợ hãi và liều lĩnh tùy theo cơn giận và lòng nhân từ của Ngài. Những đòi hỏi của Chúa cũng rất nghiêm khắc, và tội lỗi của con người là lý do làm Ngài phải nổi giận. Xem ra, Thiên Chúa giống như ông vua ngự trên tòa cao, dễ nổi giận với bầy tôi thất trung và đầy những yếu hèn. Thiên Chúa cũng được trình bày như một siêu sao, như ông già ngự trên cao, quyền năng vô cùng và cũng giàu lòng thương xót, rất dễ dãi. Ngài không có những đòi hỏi khắt khe nào, nhưng chỉ muốn con người sống tốt lành, hạnh phúc, không làm hại ai hết. Trong quyển sách mang tựa đề Thiên Chúa, Tôi Không Tin của On Arias, tác giả trình bày 35 thứ hình ảnh về Thiên Chúa không thể chấp nhận được, cũng không thể đặt tin tưởng được. Chẳng hạn, Thiên Chúa như viên cảnh sát luôn rình trực để bắt quả tang mỗi khi con người phạm tội vì yếu đuối. Thiên Chúa như người độc ác, vui thích khi thấy con người phải đau khổ. Thiên Chúa của vé số chỉ có thể gặp được nhờ những may mắn trúng số. Thiên Chúa giận hờn từ bỏ con người khi họ thất trung quay lưng phản bội Ngài, vân vân. Trong sách Sáng Thế Ký, tác giả viết rằng, Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Thế nhưng, những cách diễn tả sai lạc trên đây chứng tỏ con người đã muốn tạo dựng Thiên Chúa theo hình ảnh của con người. Vậy Thiên Chúa là ai? Ai có thể tỏ lộ cho chúng ta biết dung mạo chân thực của Ngài được? Với những câu hỏi trên đây, Gian xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Nhân tố cấu trúc khảo luận Thánh Mẫu Học ngày nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hơn các khảo luận thần học khác, khảo luận Thánh Mẫu Học mau chóng cảm thấy sự cần thiết thiết định một nguyên tắc đầu tiên, từ đó có thể rút tỉa ra mọi kết luận khác như người ta thường làm trong mọi khoa học. Và nguyên tắc đầu tiên đó là khảo luận phải rõ ràng và không thể thảo luận tranh cãi gì được nữa. Nhưng đây lại là lý cớ gây ra nhiều tranh luận. Năm 1954, thần học gia Ranner phân biệt 10 lập trường khác nhau của các nhà thánh mẫu học. Từ đó đến nay đã có thêm nhiều lập trường khác nữa và chúng ta có thể phân làm 3 loại chính. Loại thứ nhất có đường nét Kitô học, loại thứ hai có đường nét giáo hội học và loại thứ ba có đường lối nhân chủng học. Loại khảo luận thánh mẫu học với đường nét Kitô học là loại truyền thống đã được khẳng định bởi các học giả như Tommaso di Villanova và Lorenzo da Brindisi. Theo đó, nguyên tắc nền tảng của khoa thánh mẫu học là chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, hay nơi sự kiện duy nhất Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu, tức trong triều kích Kitô học. Sự khó khăn gặp phải khi rút tỉa ra từ chức làm mẹ sinh học này sự tham dự của Đức Maria vào việc cứu chuộc đã khiến cho nhiều học giả xác định chức làm mẹ đó như là hôn nhân, như là lịch sử cụ thể, như là đại đồng, hay thay thế nó bằng nguyên tắc Đức Maria là Eva mới. Loại khảo luận thánh mẫu học với đường nét giáo hội học nêu bật mục đích và ý nghĩa chức làm mẹ của Đức Maria tương đương với chức làm mẹ của giáo hội là mẹ. Các học giả theo khuynh hướng này đưa ra nguyên tắc thống nhất coi Đức Maria là kiểu mẫu của giáo hội. Nếu Đức Maria mẹ Thiên Chúa là nền tảng, thì mục đích của đặc thái này là cho giáo hội thấy mình phải như thế nào, có một sự tiếp nhận toàn vẹn và phong phú của ơn cứu độ. Loại khảo luận với đường nét nhân chủng học tự đặt mình trên một chân trời tuyệt đối hơn. Học giả Boff ghi nhận rằng sự kiện Đức Maria là một phụ nữ và sự kiện Thiên Chúa muốn là con của phụ nữ ấy không phải là điều vô thưởng vô phạt. Sự kiện đơn sơ này không chỉ giải thích việc lựa chọn Đức Maria trong chương trình của Thiên Chúa, nhưng cũng mặc khải cho thấy ý định của Thiên Chúa đối với nữ giới. Còn hơn thế nữa, nó cho thấy sự truyền thông của chính Thiên Chúa. Vì thế học giả Boff lựa chọn nữ tính như nguyên tắc nền tảng của khoa thánh mẫu học, không chỉ để hiểu biết hơn và trong hình thái hài hòa về mẹ Maria, mà cũng là để khám phá ra một cách mới mẻ, qua đó Thiên Chúa tự thông truyền chính mình và tự thực hiện chính mình. Đề nghị của thần học gia Boff chắc chắn là nền tảng rồi, nhưng quá tổng quát. Nó giải thích nhu cầu giả thiết của Thiên Chúa tự thông truyền trong hình thái nữ giới và hiền mẫu hơn là giải thích mối dây nội tại gắn liền với Đức Maria, trừ khi biệt định nó bằng các nguyên tắc nền tảng mới khác. Ngoài ra, nữ tính bị gò ép tới độ trở thành một sự đòi buộc một loại nhập thể của Chúa Thánh Thần trong Đức Maria. Đây là giả thuyết cho tới nay đã không được thần học gia nào chấp nhận. Trước ngõ bí của các học giả ủng hộ nguyên tắc thống nhất của khoa thánh mẫu học, học giả Laurentin khước từ một chương trình luận lý suy diễn và quyết định theo trật tự thời gian cứu độ. Học giả Laurentin sắp xếp các sự kiện cuộc đời của Đức Maria bằng cách nêu bật các gốc rễ số phận của Đức Maria và các thích hợp diễn tả sự hiệp nhất cấu trúc của nó. Với trực giác tinh tế, học giả Laurentin quy chiếu về cái luận lý của Thiên Chúa là thứ luận lý vượt xa hơn sự hèn hạ của con người, nhưng không bước vào đó vì tính cách không thể thấy trước được của nó và tính cách vụn vặt của mặc khải liên quan tới Đức Maria. Thật ra chúng ta nên theo lộ trình Kinh Thánh là lộ trình vén mở cho con người thấy chương trình của Thiên Chúa và cái luận lý không thể thấy trước được nhưng hoàn toàn trung thực ăn khớp với nhau. Điểm khiến cho đề nghị này khác biệt với các giải thích đi trước về nguyên tắc cấu trúc khoa thánh mẫu học đó là việc tìm giải thích thực tại liên quan tới Đức Maria vượt quá thực tại đó. Trái lại, thay vì chỉ tìm sợi chỉ hợp lý hiệp nhất nơi các văn bản Kinh Thánh liên quan tới Đức Maria, thì ở đây chúng ta tìm các luật lệ do Thiên Chúa đặt định trong chương trình cứu độ được hiện thực trong lịch sử và được áp dụng cho Đức Maria để hiểu cuộc đời và sứ mệnh của mẹ. Như thế, Đức Maria trở thành một nguyên tắc nhận thức chương trình cứu độ và đồng thời là một mẫu gương tỏ tường. lộ trình này sẽ mở ra nhiều hướng giải thích sự hiện diện của Đức Maria như là luật lệ liên quan tới lịch sử được nhận diện bởi các nhà chú giải kinh thánh, các thần học gia và các tác giả tu đức. Chúng là các nét thường hằng giống như các điều lệ của lịch sử do Thiên Chúa đưa ra và chắc chắn được Thiên Chúa tuân giữ một cách hoàn toàn tự do. Nhưng chúng giúp chúng ta hiểu rằng hành động của người không phải là vô trật tự và tình cờ, nhưng là khôn ngoan. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn chúng để áp dụng cho việc đọc hiểu cuộc đời Đức Maria. Tất cả 11 luật lệ hay đường nét thường hằng do học giả và Gaccini đã nhận diện ra đều đúng từng nét với cuộc đời của Đức Maria. Nhiệm vụ của nhà thần học tìm hiểu thánh mẫu học không tại chỗ giản lược chúng vào một đơn vị cho bằng dựa trên đó và sắp xếp chúng cho có thứ tự để cho thấy cái luận lý nội tại của các biến cố liên quan tới Đức Maria. Thánh Ireneo đã có trực giác lớn khi đưa ra luật Recirculatio làm cho chạy trở lại, trong đó Đức Maria được tháp vào như là Eva để bắt đầu trở lại lịch sử nhân loại. Trực giác này có tầm quan trọng trên cả bình diện vũ trụ. Chức làm mẹ của Đức Maria có kết quả như một hành động cá nhân của lòng tin đối với Thiên Chúa và như là một nguyên tắc cấu trúc trong hành động cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng để phản ánh tất cả cái luận lý của Thiên Chúa, viễn tượng đó phải bao gồm các nguyên tắc khác, chẳng hạn các lược đồ lời hứa, sự thành toàn, hạ thấp xuống, nâng lên cao, tập trung nơi cá nhân, phân tán ra ngoài cộng đoàn, thay đổi tình hình, sự gia tăng lớn lên từ từ của mặc khải cho tới khi đạt sự viên mãn nơi Chúa Kitô, trung gian của nữ giới trong sự cứu độ của dân Chúa. Trong việc tìm kiếm sợi chỉ dẫn đường của cuộc đời dương thế và cuộc sống sau khi chết của Đức Maria, việc giải thích lời Chúa trong Kinh Magnificat xem ra là điều nền tảng. Lược đồ mà mẹ Maria thừa nhận là đã hiện thực nơi mình trong biến cố làm mẹ chắc chắn là lược đồ hạ thấp xuống và nâng lên cao. Sự thay đổi tình trạng của người nữ tỳ khiêm hạ của Chúa bao gồm nhiều chiều kích hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Các điều cao cả Chúa đã làm nơi Đức Maria, lời ngợi khen của các thế hệ đối với mẹ, tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa nhân từ đối với những người nghèo khó, luật tuyệt diệu, qua đó sự yếu đuối trở thành dụng cụ Thiên Chúa ưa thích để diễn tả quyền năng của người, việc tháp nhập nữ giới vào trong chương trình cứu độ. Như thế, việc hướng lên cao là nhiệm vụ của Đức Maria, nghĩa là chúng ta cùng mẹ thừa nhận rằng nhân vật chính là Thiên Chúa, đấng cứu độ toàn năng. Trong số 13 động từ của bài Thánh Ca Magnificat, 11 động từ có Thiên Chúa là chủ từ. Sự lớn mạnh, thăng tiến của mẹ Maria không chỉ áp dụng cho cuộc sống lịch sử và lộ trình lòng tin của mẹ, mà cũng áp dụng cho biến cố bước vào trong vinh quang và cho sự phát triển của lòng sùng kính mẹ nữa. Cái luận lý của Thiên Chúa hạ xuống thấp và nâng lên cao không chặt đứt Đức Maria khỏi dân tộc mình, cũng không tách rời mẹ khỏi Chúa Kitô. Thật thế, lược đồ này được áp dụng như là mô thức trước hết cho Chúa Kitô là Thiên Chúa, nhưng đã dốc đổ mọi vinh quang và tự hạ chấp nhận thân phận làm người, chịu chết, chịu đóng đanh và được Thiên Chúa Cha cất nhắc lên cao, tôn vinh làm Chúa thống trị mọi loài mọi vật. Cái luận lý này là một nét thường hằng trong lịch sử cứu độ của Cựu Ước cũng như Tân Ước. Bài ca người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah diễn tả một cách rõ ràng nhất lược đồ này. Khi báo cho các môn đệ biết số phận của mình, Chúa Giê-xu cũng cho thấy lược đồ ấy. Con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Riêng trong cuộc đời của mẹ Maria, trước khi là sự kiện xảy ra trên bình diện cá nhân, nhiệm vụ hay hiệp thông, Đức Maria được gắn liền với Chúa Kitô và giáo hội trong cùng một lộ trình đã được Thiên Chúa Cha đặt định để hiện thực sự tự tỏ hiện của người trong thế giới. Như thế Đức Trinh Nữ trở thành một trường hợp đặc biệt diễn tả sự mâu thuẫn của ơn cứu độ, chạy dọc dài toàn sách Kinh Thánh và cống hiến cho chúng ta khả thể thu tóm các khía cạnh đối nghịch nhau và một luận lý cao hơn, cái luận lý trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Khách quê người vài chàng trên vai con mang là bình an Giêsu toàn thân và làm sao con quên một chiều buồn đời vô vô tha đòn bạo tàn vang tay thân cha giang tay giữa trời hy sinh cho con ngày ấy tim con đã nhận ra bao đau khổ cay đắng của con người lòng ơn cha ban cho con mời gọi con vươn lên tầm cao thì hạnh phúc sẽ đến phải chịu nhiều đau thương miên man vì rằng ngài đã chết trước khi Giêsu, Giêsu ngài ơi, ta ngài yêu, yêu con đến thế. Con đâu là chi, con chỉ là hạt cát vô duyên. À, con đã nhận ra tình này rời xa hơn chân trời.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các bạn trẻ: các con sẽ không nên thánh và tìm thấy sự viên mãn bằng cách sao chép những người khác. Bắt chước các thánh không có nghĩa là sao chép lối sống của các ngài và cách các ngài sống thánh thiện. Các con phải khám phá mình là ai và khai triển nẻo đường lên thánh của riêng mình. Dù cho những người khác nói hay nghĩ gì đi nữa, nên thánh có nghĩa là trở nên chính mình đầy đủ hơn, trở nên điều mà Chúa đã mong muốn, ước mơ và sáng tạo, chứ không phải một bản sao. Nếu các con chỉ đơn giản sao chép người khác, các con sẽ tước mất khỏi cõi thế này và tước mất của cả thiên đàng nữa, một cái gì đó mà không ai khác có thể trao hiến. Về điều này, Thánh Gioan Thánh Giá là một mẫu gương. Ngài nói, mỗi người theo cách của riêng mình diễn tả ân sủng của Thiên Chúa. Vì sự sống của Thiên Chúa được truyền đạt cho một số người theo cách này và cho những người khác theo cách khác. Cuộc đời của Ngài như là một cuộc cách mạng trên con đường lên thánh. Chiêm ngắm và cầu nguyện với Ngài hôm nay, mỗi người chúng ta, cách riêng là các bạn trẻ, hãy mạnh dạn là một cuộc cách mạng lên thánh, bằng cách thế mà Thiên Chúa dùng và Thiên Chúa muốn cho mỗi người chúng ta. Thánh Gioan Thánh Giá sinh năm 1542. Tại Castile, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình quý tộc nghèo. Thân phụ của Gioan qua đời khi Gioan mới lên 10. Gioan học nghề dệt với mẹ, rồi đi học tại một trường dành cho các trẻ em nghèo, và làm người giúp việc cho một bệnh viện. Từ năm 17 đến năm 20 tuổi, Ngài học ở trường do các tu sĩ dòng tên phụ trách. Năm 21 tuổi, tình yêu Thiên Chúa đã thúc đẩy Gioan và cậu hiểu được giá trị của việc hiến dâng những đau khổ cho tình yêu Thiên Chúa. Cậu xin vào tu dòng Cát Minh. Từ năm 22 đến năm 25 tuổi, thầy theo học ở Đại học Salamanca, đại học quan trọng nhất của thế giới Kitô giáo thời bấy giờ. Ngài học Kinh Thánh, các giáo phụ và thần học kinh viện. Năm 25 tuổi, thầy được thụ phong linh mục. Sau đó, cha gặp Teresa Avila và cộng tác với thánh nữ trong việc cải cách dòng Cát Minh. Thánh Gioan đã được Thiên Chúa tuyển chọn để làm một cuộc cách mạng tinh thần cho dòng Cát Minh. Hành trình cải cách bắt đầu từ năm ngày 27 đến năm 30 tuổi. Ngài dấn thân đào tạo các tu sĩ Cát Minh cải cách. Nhưng 5 năm sau đó, ngày 2 tháng 12 năm 1577, Gioan Thánh Giá bị cưỡng bức ra khỏi tu viện nhập thể và bị nhốt vào xà lim trong tu viện của phái theo luật rộng ở Toledo. Dù phải trải qua muôn vàn thử thách, bị nhiều phê bình chỉ trích, bị giam tù và bị hành hạ nhiều, nhưng Thánh Gioan vẫn giữ được tâm hồn an bình sâu thẳm. Ngài viết, Thánh Giá chính là cửa ngõ phải qua để rồi vào kho tàng khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó là cửa hẹp. Có nhiều người muốn hưởng sự hoan lạc xuất phát từ Thánh Giá, nhưng lại ít có người chịu đi qua cửa này. Như Chúa Giêsu, Ngài vui lòng vác Thánh Giá và hát lên trong đau khổ. Người yêu tôi, người ẩn ở đâu? Nếu các bạn may phước gặp được người, người mà hồn tôi yêu mến, hãy nói với người rằng, tôi đau khổ và hao mòn, rằng tôi đang chết. Các bài thơ và các sách thiêng liêng chỉ dẫn cách sống thân mật với Thiên Chúa, được Thánh Gioan Thánh Giá viết trong những lúc đau khổ tột bậc của cuộc đời. Sau 9 tháng tù, Thánh nhân đã tìm cách thoát khỏi cảnh tù đày. Cùng lúc ấy, Ngài được tin cuộc cải cách đã được giáo hội chấp nhận. Thực vậy, năm 1580, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 13 đã chấp nhận các tu sĩ cải cách của dòng Cát Minh thành một tỉnh dòng độc lập. Những năm sau đó, Thánh Gioan Thánh Giá giữ các chức vụ bề trên. Ngài tham vấn các công cuộc cải cách dòng. Sau đó, Ngài lui về ẩn dật trong cô tịch, chịu bệnh tật hành hạ cho đến cuối đời. Thánh nhân về trời ngày 14 tháng 12 năm 1591. Thánh Gioan Thánh Giá được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tôn tặng danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh năm 1926. Với ơn Chúa, Thánh Gioan Thánh Giá đã làm cuộc cách mạng thiêng liêng. Ngài không trở nên một bản sao của một vị thánh. Ngài đã hiến dâng cho Thiên Chúa trong niềm vui sáng tạo độc đáo. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Gioan linh mục, lòng nhiệt thành yêu mến Thánh Giá và hoàn toàn từ bỏ chính mình. Xin ban cho chúng con hằng biết noi gương sáng của Ngài, mở rộng tâm hồn, sáng tạo trong ơn Thánh và làm cho ơn Thánh nở hoa trên cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ lời truyền cầu của Thánh Gioan Thánh Giá. Amen.
Hạt cát vô duyên, con đang
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.